văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một bí thư chi bộ người Cao Lan ở thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Giản dị, chân thành và đầy tâm huyết, người bí thư này đã giành được sự tin tưởng yêu mến của bà con bởi những việc làm đầy ý nghĩa của mình. Bút ký Bí thư người Cao Lan của tác giả Yến Trang, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi gặp ông bí thư thôn Khuân Giỏ tại nhà văn hóa thôn trong một buổi giao lưu nhận quà hỗ trợ của các tổ chức cá nhân cho người nghèo. Nhìn cái dáng ông nhanh nhẹn len lỏi, quán xuyến, sắp đặt hết chỗ nấu ăn, đến đội thanh niên dựng phong. Thoát cái lại thấy ông cùng bà con san cát lấp các vũng nước dưới sân chuẩn bị cho buổi giao lưu khiến tôi chú ý. Hỏi ra mới biết ông là Lê Hồng Săn, sinh năm 1957, người Cao Lan, đã từng 10 năm làm trưởng thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình và giờ đang đảm nhiệm chức bí thư chi bộ thôn. Vốn là bộ đội chuyên nghiệp, nghỉ hưu năm 1992. Năm 1994, ông được bầu giữ chức trưởng thôn. Bởi người dân hiểu hơn ai hết, những năm tháng công tác trong quân đội đã tôi luyện ông thành người kỳ cương, dạn dày trước mọi khó khăn và đặc biệt là có khả năng thu phục lòng người. Họ đã không nhầm, 10 năm giữ chức trưởng thôn để cùng nhân dân thôn Khuân Giỏ, một thôn có 80% đồng bào dân tộc Cao Lan, hiểu biết xã hội không đồng đều, đời sống khó khăn dần vươn lên thoát nghèo về mọi mặt. Cuối năm 2013, ông nghỉ làm trưởng thôn, thì năm 2015, tại đại hội chi bộ thôn Khuân Giỏ lần thứ 4, ông được bầu làm bí thư chi bộ. Sang một công việc mới, nhưng cũng xuất phát từ mối gắn kết ông đã xây dựng được khi làm trưởng thôn, nên chẳng mấy chốc việc làng việc bản lại trở về quỹ đạo cũ. Kể từ đó đã hơn 5 năm trôi qua, nhìn lại những chặng đường đã trải, ông trầm ngâm nhớ về những ngày đầu bám dân làm công tác dân vận. Việc khó đầu tiên ấy là làm đường bê tông. Dân thôn ông vốn nghèo, từ bé đến giờ vẫn thủy chung với những con đường đất lầy lội khi mưa, bụi mù ngày nắng. Đã vậy trong tâm thức của họ, từ xưa đến nay thì đường đi là của nhà nước. Nhà nước tự bỏ tiền ra đầu tư cho dân thì đi, dân may mắn được hưởng. Còn nếu không thì đành để vậy cũng có chết ai. Được nghe ý tưởng phải tự bỏ tiền ra làm mặt bằng đổ bê tông hóa những con đường lắt léo đến từng thôn, phần lớn người dân như đỉa phải vôi. Biết bao buổi họp thôn mà ra về trong buồn bã. Biết bao nhiêu trưa nắng và đêm rét, ông lặn lội đến từng nhà thuyết phục, tuyên truyền. Ừ thì nhân dân khó khăn, thì làm trước 200 mét đường trục chính. Ừ thì hộ nghèo khó thì bỏ công ra san gạt mặt bằng. Ừ thì sợ lãnh đạo thôn biển thủ thì tự họ bầu ra một người làm tổ trưởng, tự họ phân công nhau mua vật liệu, rồi tự họ giám sát công trình cho đến ngày khánh thành. Hưởng thụ mọi lợi ích từ con đường bê tông mới rộng rãi bằng phẳng, thấy sự nhiệt tình thuyết phục, sự vất vả ngày đêm của đội ngũ lãnh đạo thôn không phải vì lợi ích của riêng họ mà là của chính những người dân nơi đây, họ đồng lòng. Để rồi từ ngày ông làm bí thư chi bộ thôn đến nay, thôn ông đã làm được 4 km đường bê tông, chỉ còn rất ít đường đất nữa thôi. Tới đây chỉ cần nhà nước hỗ trợ thì sẽ bê tông hết, nhân dân đã sẵn sàng tất cả mọi điều kiện rồi. Dạo bước cùng ông trên nhiều ngả đường bê tông men tới từng ngõ xóm, được ông chỉ cho thấy những dải đất đang lặng lẽ nằm dưới đường bê tông, trước đây là của dân, giờ đã là gia tài chung của thôn, của xóm. Nhân dân đã đồng lòng hiến 150 m² đất để cùng ông làm nên những con đường đem lại nhiều niềm hạnh phúc đến từng thôn, từng xóm. Những việc làm thiết thực, những lời nói, chí tình là những lý lẽ thuyết phục nhất để nhân dân thêm tin tưởng ông, để cùng ông chung lưng đấu cật. Mới đây nhất là hội trường thôn với trị giá 300 triệu, trong đó xã hỗ trợ 25 tấn xi măng, còn lại là sức dân. Một thôn mà người dân chưa hẳn là giàu, nhưng đã sẵn sàng chia sẻ tiền bạc và công sức của mình vì việc chung thì đó là lời minh chứng thuyết phục nhất cho sự đoàn kết, đồng lòng và tin tưởng. Có được hội trường thôn là có một ngôi nhà chung dành cho sinh hoạt cộng đồng, vì thế mà họ gắn kết hơn, tình nghĩa hơn. Không dừng lại ở đó, đích thân ông lại lặn lội đến từng doanh nghiệp, từng gia đình khá giả xin ủng hộ 4 chiếc quạt trần, xin được từ xã một bộ loa đài tăng âm trị giá 5 triệu, toàn bộ quạt tường và 20 triệu đồng ông xin về cho ngôi nhà chung ấy, dân đều thấu cả. 2 chiếc sân bóng chuyền hơi, bê tông đường lên hội trường thôn và công trình vệ sinh họ tự nguyện bảo nhau làm, chung tay thiết thực nhất cho sự nỗ lực của ông. Giờ 2 sân bóng chuyền hơi là nơi dân thôn ông rèn luyện sức khỏe, vui chơi sau một ngày nặng nhọc bươn chải. Những tiếng cười trong trẻo vút lên trong không gian núi rừng như góp thêm một âm thanh của hạnh phúc cho cuộc sống vốn không ít nhọc nhằn vất vả. Hỏi về những trăn trở của ông về công tác chi bộ, tôi được biết thôn ông có nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng, bởi lực lượng trẻ là các cháu học xong cấp 3 thường đi làm ăn xa, lực lượng lao động ở nhà thì chỉ quan tâm vào làm kinh tế. Họ cho rằng người nông thôn có vào đảng cũng chẳng phát triển lên được. Biết bao đêm trăn trở, biết bao ngày đến từng nhà thuyết phục để họ thay đổi nhận thức, cũng bước đầu có những thành công. 5 năm chi bộ ông kết nạp được thêm 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 9 người. Nhiệm kỳ này, chi bộ nghị quyết phát triển thêm 2 đảng viên nữa. Ông đã tìm được người, đã đến tận nơi làm công tác tư tưởng, đã huy động tất cả đoàn thể trong thôn bồi dưỡng, động viên, hứa hẹn công tác phát triển đảng vô cùng khó khăn này sẽ thực hiện được theo tinh thần của nghị quyết. Công tác xã hội là thế, còn trong gia đình ông luôn là người cha mẫu mực với những đứa con ngoan. Với bà con trong thôn, gia đình ông là một tấm gương để họ học tập. 9 hecta keo, bồ đề, bạch đàn. 5 năm nữa, đại gia đình ông thu khoảng 800 triệu. 3 sào, ao nuôi cá, 150 con gà trong chuồng. Hàng năm thu nhập 160 đến 170 triệu đồng là niềm mơ ước với những người dân trong thôn. Có tư duy của người làm kinh tế, ông đã tư vấn và tìm nguồn hỗ trợ cho những hộ khó khăn trong thôn tìm đường thoát nghèo. Ngày ông làm bí thư, có 22 hộ nghèo, giờ chỉ còn 5. Có những hộ được nhận giấy khen của xã vì đã thoát nghèo thành công là nguồn động viên lớn lao đối với một bí thư như ông. Tạm biệt bí thư Lê Hồng Săn, tạm biệt thôn Quân Giỏ trong bóng chiều chạng vạng. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh một bí thư người Cao Lan giản dị, chân thành, người đã đưa chi bộ trở thành một chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2017-2018. Người đã được nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2017 và người để lại niềm tin yêu trọn vẹn của những người dân vốn chân chất, hiền lành nơi quê núi.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng
từ xa em đã thấy rời cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình, tìm người thương thì hãy qua tháp canh sẽ gặp.
Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tình mình. Bạn làm vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Thơ tình của núi sáng tác An Thuyên do Tân Nhàn và Tuấn Anh thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của rất nhiều người, con ngõ nhỏ thân thương nơi quê nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm êm đềm về tuổi thơ. Nơi ấy có hình dáng tảo tần của mẹ, có tiếng cười rộn rã của trẻ thơ trong những buổi chiều hè và có dàn hoa quê vấn vương khi thu tới. Con ngõ ấy cũng chính là gia đình, là quê hương với biết bao niềm thương nỗi nhớ, nơi chúng ta mong ngóng trở về sau những chuyến đi xa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ ngõ xưa của tác giả Thanh Tiểu.
Qua tháng ngày bươn trải nắng mưa, về lại ngõ xưa bâng khuâng bao kỷ niệm. Gặp tuổi thơ chưa hè đầy hoa nắng, ngóng mẹ về mùa gặt cuối đồng ra. Áo nâu rồng quyện thơm hương nếp, muỗm vụ chiêm tươi rói môi son, chùm bồ quân rực hồng trên tay mẹ, bao năm rồi vẫn dịu ngọt trong mơ. Đây ngõ nhỏ nhớ màu hoa tháng sáu, tóc tiên hồng như ngọc sáng lung linh. Hương thị chín vườn nhà bên thơm dậy, lúm đồng tiền cô tấm của tôi ơi. Tuổi lớn lên theo từng mùa ngõ nhỏ, tháng ba thơm hương bưởi lối đi về. Mùa hạ sang bớt xanh màu thiên lý, chút hương thầm cúc quỳ dịu dàng thu. Mang theo cả khung trời đầy nhung nhớ, trên dặm trường vạn nẻo mưu sinh, vẫn bồi hồi thân thương ngày thơ ấy. Ngõ nhỏ xưa giang rộng đón ta về. Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ Ngõ xưa của Thanh Tiểu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bài thơ Chẳng hiểu em có nhìn lên dàn hoa thiên lý không của Hoàng Thế Sinh và đôi điều cảm nhận của Ngọc Bái về bài thơ này.
Em vẫn đi con đường ngang thành phố, con đường qua bao lầu son gác tía, con đường qua mưa nắng tơi bời. Em đã teo tóc đi ngay giữa dòng đời, đã khô nhựa của một thời khao khát. Em tự cho mình không còn gì để hiến dâng, không còn gì đợi chờ ở chân trời phía trước. Mắt em nhìn khủng khiếp, cái màu đen thăm thẳm suy tư. Tôi tìm đến em một buổi chiều mưa, em đón tôi bằng cái tình gió bấc. Nhẽ ra tôi chẳng đến lại hơn, mặc em buồn hay là em khóc, cho vơi đi nỗi đau khổ trong lòng. Tôi tránh nhìn vào mắt em như tránh cơn giông, và lặng lẽ trước em như cái bóng. Em tiễn tôi về, im lặng. Chỉ có dàn thiên lý khẽ rung, dàn thiên lý qua đông gió lạnh lùng bứt lá, thân trụi trơ gầy guộc dưới mưa phùn. Mùa xuân về lại nảy chồi lấm chấm xanh non. Chẳng hiểu em có nhìn lên dàn thiên lý không? Tâm trạng của mỗi người là yếu tố cần thiết của thi ca. Bài thơ giàu tâm trạng thường nghiêng về phía chữ tình mà người làm thơ gửi gắm. Tâm trạng của tác giả, của thơ được trải dài theo tuyến tính của thời gian, của thế sự. Chẳng hiểu em có nhìn lên dàn thiên lý không là câu hỏi lửng lơ, trả lời cũng được, mà không trả lời cũng không sao. Chỉ biết rằng thiên nhiên là vậy, con người trước thiên nhiên cũng vậy. Cái sự chẳng hiểu kia ẩn chứa điều biết và điều không cần biết, cái cần nói và không cần nói. Đó là cái riêng có của tính người, của tư duy thi sĩ. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh tượng, con đường qua mưa nắng tơi bời và chiều mưa và tình gió bấc gợi nỗi buồn da diết, nỗi buồn thiên thu không gì khỏa lấp. Thế sinh đã mượn thiên nhiên làm thi liệu để nói tâm trạng đời người, để ngẫm về muôn mặt cuộc sống, để trải lòng tâm sự. Phải là người nhập thế, luôn để tâm tới những sự biến cải tự nhiên mới có những câu thơ thầm thầm suy tư. Em vẫn đi con đường ngang thành phố, mở đầu cho bài thơ, mở đầu cho con đường sẽ đến, để liên tưởng về những gì đã qua và những gì đang ở chân trời phía trước. Em vẫn đi, cuộc hành trình về phía trước không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là sự khẳng định. Em vẫn đi và vẫn đi. Những gì đáng cho qua thì cho qua. Tâm trạng dẫn dắt, đồng hành cùng với người làm thơ. Tôi tìm đến em một buổi chiều mưa, em đón tôi bằng cái tình gió bấc. Hai câu thơ hay chạng huống, chiều mưa và tình gió bấc, như thể nỗi buồn đồng điệu. Người làm thơ đã khéo tạo nên hoàn cảnh cho nỗi lòng người đang ngổn ngang sao động. Quan sát và dung cảm là phẩm chất cần thiết của thi sĩ. Thế sinh đã dừng lại bên dàn thiên lý để thiên nhiên nói hộ. Im lặng, chỉ có dàn thiên lý khẽ rung, dàn thiên lý qua đông gió lạnh lùng bứt lá, thân trụi trơ gầy guộc dưới mơ phùn. Vô thanh thắng hữu thanh chính là chỗ vi diệu của thi ca, và tinh thần lạc quan thấm đẫm trong câu mùa xuân về lại nảy chồi lấm chấm xanh non, báo hiệu một tương lai gần tất yếu. Đó là cái kết có hậu. Chẳng hiểu em có nhìn lên dàn thiên lý không?
Quý vị và các bạn thân mến, với những đứa trẻ vùng cao, miền núi, chiếc điệu đã trở thành một vật dụng vô cùng gắn bó thân thương từ những ngày thơ ấu. Trong chiếc điệu ấm áp, những đứa trẻ ngủ ngoan trên lưng mẹ, theo mẹ lên nương trồng ngô, hái cùi và lớn dần lên cùng năm tháng. Mỗi khi ngoảnh lại phía sau lưng mình, người mẹ lại thấy một mặt trời bé con, nhỏ bé, yêu thương là nguồn hạnh phúc lớn lao của cuộc đời. Qua tản văn ngoảnh lại phía sau của tác giả Hoàng Thị Na, chúng ta lại có thêm những cảm nhận về tình mẫu tử thiêng liêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chuyển mùa trời nắng hanh, theo thói quen, tôi đem tất cả chăn màn quần áo trong túi ni lông ra phơi lại. Đầy bộ áo chàm, cái thắt lưng, cái khăn vuông được gói trong chiếc điệu đã sờn, đôi tay điệu bạc phếch, mặt điệu hoa văn đã cũ. Trong tôi bỗng trào dâng bao cảm xúc. Cái điệu hoa văn ấy là điểm tựa, là nơi hạt giống nảy mầm xanh. Một cái điệu nhỏ nhoi, đơn giản lại cho tôi những hạnh phúc lớn lao. Thời đó còn khó khăn, ngày mẹ tôi được làm bà ngoại, mẹ khấp khởi đi chợ phiên xa để tìm mua được một cái mặt điệu hoa văn của người Tày và 2 mét vải đen để khâu thành điệu. Mẹ bảo, khâu điệu phải làm xong trong ngày, khâu tới, không lùi mũi kim để sau này đứa trẻ mới khôn ngoan, thông minh, mạnh khỏe. 9 tháng, 10 ngày, chỉ có người mẹ mới cảm nhận được đứa con trong bụng đang cựa mình lớn từng ngày, từng tháng. Khi sinh ra như mầm cây, được tách khỏi hạt giống, được mẹ nâng niu, chăm bẵm. Ngày đầu tiên buộc dây điệu qua ngang bụng, đặt đứa con lên lưng, vắt 2 tay điệu từ sau lưng qua lưng con, quàng lên vai mẹ, vắt chéo trước ngực, rồi lại luồn ra sau lưng con, vắt chéo 2 lần, vòng qua dưới mông con và buộc trước bụng mẹ. Ôi mới hay làm sao, chiếc điệu nhẹ nhàng, mềm mại ôm sau lưng con, thế là yên tâm lắm, mẹ con ở ngay bên nhau, mẹ tha hồ nấu cơm, quét nhà, hái rau, chăn gà. Lâu lâu ngoảnh lại sau lưng nhìn con, lúc thì ọ ẹ, lúc thì cười toe toét, thế nào cũng đáng yêu. Con khóc, chỉ cần đưa tay ra đằng sau vỗ vỗ vào mông thì con yên tâm mà chơi. Hai bàn tay nhỏ xinh tha hồ nặn bánh sau lưng mẹ. Khi nghe tiếng thở đều đều của con là đã thiêu thiêu ngủ, người hàng xóm, cô dì, chú bác đi ngang qua, ai cũng muốn yêu một cái vào má, rồi kéo cổ điệu lên cho con ngủ ngon. Lại nhớ ngày còn ở nhà trông em cho mẹ đi làm, phải vừa giã gạo, vừa điệu đứa em trên lưng cho nặng. Đu dẫm cả hai chân lên cần cối mới nâng được cái đầu chày lên như cái bập bênh. Mỗi lần chày nện xuống cối gạo, phát ra âm thanh oét khỏe, làm đứa em cười khanh khách trên lưng, lại càng muốn giã nhanh hơn, không biết mệt. Bản tôi lúc đó, ai cũng phải điệu em cho mẹ đi làm. Cái điệu thường bà ngoại sắm cùng chiếc nuôi tre cho cháu ngày nào đầu tháng. Mặt điệu được làm từ bàn tay khéo léo, tỉ mỉ bằng sự tâm huyết và sự sáng tạo với những họa tiết mang triết lý sâu xa như nguồn gốc tổ tiên, tín ngưỡng, trời đất, muông thú, cây cỏ. Thế hệ chúng tôi được mẹ điệu trên lưng mà lớn khôn, giờ được cõng em, vui ơi là vui. Cuộc sống như một dòng chảy hối hả không ngừng, đôi lúc ta cũng vô tình quên đi bao điều bình dị, thân thương. Chiếc điệu với những hoa văn cho ta tìm lại khoảnh khắc ngọt ngào trong trẻo ấy. Chẳng có ống kính nào lưu lại những kỷ niệm xa lắc mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mình. Lại thêm một mặt trời bé con sau lưng, ấm áp làm sao giữa ngày giá rét, còn ngủ ngoan như nằm trong bụng mẹ. Con lớn lên cùng chiếc nôi dưới mái nhà sàn và lời ru nọng ứ nọng nòn. Cùng chiếc điệu qua 4 mùa, con trên lưng mẹ đi làm. Trên lưng mẹ, con bắt đầu nhận biết cuộc sống từ cây, cỏ, hoa lá, mây trời, chim muông, mưa nắng. Trên lưng mẹ, con bập bẹ gọi cha, gọi mẹ, gọi người thân trong gia đình. Còn với mẹ, hạnh phúc biết bao, mỗi lần ngoảnh lại sau lưng, thấy cái miệng con xinh xắn đang nhoẻn cười. Cõng trên lưng mẹ, con như mặt trăng vành vạnh tỏa sáng sau lưng. Tiếng bi bô, ê a non nớt trên lưng cũng thỏa ước mơ của mẹ về những điều viên mãn. Lớn hơn một chút, con biết ngồm ngoàm bò đi lấy chiếc điệu đặt lên lưng mẹ, đòi mẹ cõng lên lưng. Khi ấy, từ trên lưng mẹ, con sẽ nhìn thấy thế giới bao la, kỳ diệu, thỏa ước mơ trong trẻo của con. Nhớ những lần chuyển mùa, con ốm sốt, mẹ điệu con lớn trên lưng, con nhỏ trong lòng bàn tay, như hai hòn than sau lưng trước mặt. Giờ ngoảnh lại sau lưng, mẹ thấy những sợi tóc pha xương, các con đã trưởng thành. Mỗi con theo đuổi một ước mơ, một nghề nghiệp, vững bước đi lên như mũi chỉ đường kim của bà ngoại khi khâu điệu cho cháu khi xưa. Niềm mong ước của bà ngoại đã thành hiện thực, còn bà đã đi xa. Mẹ ngồi ngắm nhìn bầu trời cao và rộng, ngỡ như tiếng cười giòn tan trong vắt của con vẫn đọng trên lưng. Mẹ cầu mong tất cả những người phụ nữ Tày được cõng con trên lưng bằng chiếc điệu hoa văn để mỗi khi ngoảnh lại, thấy hạnh phúc đong đầy, thấy cả hồn dân tộc.
Ngủ hoa nở cây ơi,
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.